Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 14 của Kinh Di Giáo. Thưa các vị, cái bài này có cái tên là Chân Lý Vĩnh Hằng. Cái chủ đề của nó là Chân Lý Vĩnh Hằng. Nó hàm một cái nghĩa rằng là những cái điều Đức Phật dạy ở nơi đây nó đúng vào mọi thời, nó cũng đúng với nhiều nền văn hóa khác biệt, tức là trên hành tinh này nơi nào nó cũng đúng cả. Và thậm chí là nếu có một hành tinh nào nó có sự sống giống như là sự sống nơi đây thì nó cũng đúng. Và nếu có hành tinh nào tuổi thọ con người nó dài vài triệu năm nó cũng đúng, tức là nó bất gì bất dịch. Điều thứ hai, thưa các vị, cái điều này không phải do Đức Thế Tôn chế tác, không phải do Ngài phán quyết, mà điều này nó đã có mặt trong vũ trụ vạn hữu. Cái lý đương nhiên như vậy thôi. Có Đức Phật hay không có Đức Phật gì thì chân lý nó vẫn hiển hiện như vậy. Tức là nó không có do vị thần linh nào xếp đặt, sai khiến, chỉ do Ngài khơi sáng và nhận diện điều này nói cho chúng ta biết thôi, chứ cái điều này không phải do Ngài sáng tạo. Cho nên nó được gọi là chân lý vĩnh hằng là như vậy. Và vào đầu của bài kinh này thì Đức Thế Tôn hỏi một câu, hỏi các thầy tỳ kheo rằng là đối với khổ tập diệt đạo, bốn món thánh đế mà ta đã từng dạy trong suốt 45 năm, các ông có cái điều nghi ngờ chi? Các ông có cái nghi ngờ gì thì hãy hỏi. Ba lần như vậy, chư tỳ kheo thì im lặng. Và sau đó thì Thế Tôn quan sát thấy căn cơ đại chúng đã chín mùi và họ đã khởi được niềm tin đối với lời Đức Thế Tôn dạy. Và một người trong đại chúng đại diện đó là Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài bạch Đức Thế Tôn một câu rằng là dù cho mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lời Đức Thế Tôn dạy, những điều Đức Thế Tôn đã khai triển thì quyết không thể xê dịch, không thể đổi thay. Đức Thế Tôn nói khổ đế đích thực là khổ đế, tập đế đích thực là tập đế, diệt đế đích thực là diệt đế, đạo đế đích thực là đạo đế, không thể có cái gì lai chuyển được. Và đây là một chân lý vĩnh hằng, bất di bất dịch. Cho nên cái chủ đề bài kinh này chúng ta gọi là chân lý vĩnh hằng. Và mình đã học một buổi, mình đang đi vô cái chủ đề là tinh yếu giáo pháp của Phật dạy. Đầu tiên chúng ta nói về tứ diệu đế. Mà thưa các vị, nó có rất là nhiều tên nha. Còn có tên là tứ thánh đế. Đế có nghĩa là chân thật, không có xê dịch, không có đổi thay, không có bị học thuyết nào đánh bại hết. Đó là chân lý vĩnh hằng của hành tinh này, của nhiều hành tinh khác, của thời này, của muôn vạn đời quá khứ và muôn vạn kiếp tương lai. Thế rồi mình đi vô cái chiều sâu của nó, tức là đi vô cái chi tiết của nó thì gồm có khổ thánh đế. Tập thánh đế. Diệt thánh đế. Và đạo thánh đế. Cái từ thánh đế này do vì cái đặc tính là đây là chân lý vĩnh hằng, chính xác, không có lai chuyển. Từ các bậc thánh giác ngộ đã nhìn thấu triệt được mọi pháp và đích thực như bản chất của nó, cho nên triển khai gọi là thánh đế. Và nếu đi vô từng chi tiết thì thưa các vị, người ta chia khổ ra làm ba khổ. Thứ nhất là tam khổ, thứ hai là bát khổ. Tam khổ nó gồm có khổ khổ, hai là hoại khổ, ba là hành khổ. Tại sao gọi là khổ khổ? Thưa các vị, là cái khổ nó chồng lên cái khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Ví dụ như mình có mặt giữa từng đời, đời sống của mình duy trì được thỏa mãn này là cả một cái quá trình rất là cực nhọc. Phải kiếm ăn nè, phải đối phó với tật bệnh nè, đối phó với những cái khó khăn của chiến tranh hoạn họa, đau thương, tật ách của xã hội gây nên. Rồi đối phó với cái sự thù hận của bao nhiêu chủng loại khác. Ví dụ như mình sống yên bình ở đất nước này, được cái cơ chế dân chủ bảo vệ mình, quanh mình không có kẻ thù. Thế nhưng mà từ phương xa cũng có kẻ thù nó dòm ngó đất nước này. Và chúng ta luôn phải đề phòng, luôn phải canh chừng, luôn phải bảo vệ, chứ không hề có cái chuyện ngủ quên đến chiến thắng. Một đất nước hòa bình, thịnh vượng và có một cái nền độc lập lâu đời bao nhiêu trăm năm đi nữa, thưa các vị, cũng vẫn luôn chuẩn bị cho chiến tranh. Mình không có giặc giả, mình không có chiến tranh ngoạn họa nơi địa phương của mình, thế nhưng mà mình vẫn phải duy trì cái tiềm lực quân đội. Những người con em trên đất Mỹ vẫn phải đi lính, vẫn phải đóng góp xương máu trên những chiến trường rất là xa ngoài quê hương đất Mỹ, bỏ sát những cái vùng bom đạn, chiến tranh đi đùng. Và nếu không làm như thế, không có duy trì một cái lực lượng quân đội đủ hùng mạnh như thế, thế thì thưa các vị, cái điều kiện đại họa của xâm lăng nó sẽ tới. Đó là mặt thứ nhất, mình nói về quân đội thôi. Mặt thứ hai, rất là nhiều vấn đề đã phát sinh trong mỗi quốc gia, chứ không phải đơn giản chỉ là bảo vệ quốc phòng đâu, thưa các vị. Còn phải bảo vệ kinh tế quốc gia, những vùng kinh tế quốc gia rất là cần chúng ta phải quan tâm. Thậm chí là ngoài hành tinh, những chiếc vệ tinh đang xoay quanh hành tinh này, thưa các vị, nó cũng đang lâm vô cái tình trạng là bị đe dọa, bị dòm ngó. Và một đất nước nó không chỉ là cái phạm vi bảo vệ giữ gìn trong một đất nước không, mà nó còn bảo vệ giữ gìn rất là nhiều nơi để nó gom về, nó quy kết cho cái sự bình yên của một đất nước. Một cái ăn của chúng ta thôi, thưa các vị, nó liên hệ đến nhiều mặt, chứ không phải đơn giản chỉ có cái bình thường là làm ra cơm gạo thức ăn để ăn. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái liên hệ chằng chịt chung quanh để có được cái nguồn lương thực nhất định. Một miếng phô mai ta ăn, một đôi đũa ta sử dụng, một cái nĩa ta sử dụng, thưa các vị, nó từ ngàn vạn nhân viên mà cái điều kiện đó nó trùng trùng, chứ nó không phải là một. Do vậy cho nên muốn bảo vệ một cái sinh mạng, bảo vệ một cái sự độc lập của một quốc gia, có khi người ta phải tiêu phí rất là nhiều cái năng lực của xương máu dân chúng mới có thể bảo vệ được cái nền độc lập một quốc gia. Từ cái điều này ta quy kết là rất là nhỏ, thưa các vị. Các vị duy trì cái sự sống của tự thân các vị, nó không đơn giản là chỉ quanh thân ta mà đủ, mà nó liên hệ đến môi trường, khí hậu, điều kiện thiên nhiên. Và mọi điều liên hệ, thưa các vị, nó chồng chất lên nhau, cho nên để giữ gìn một thỏa mãn, có khi ta phải giữ gìn tới nhiều cái thỏa mãn chung quanh. Để có được miếng ăn, thưa các vị, không phải chỉ có một miếng ăn bảo vệ thôi, mà còn bảo vệ cái phương tiện để làm ra thức ăn. Thế cho nên gọi là khổ nó chồng lên cái khổ là vậy. Mang một đời sống này đã là nỗi cơ cực, thế rồi có nhiều nỗi cơ cực nó chồng lên. Nào là môi trường, khí hậu, nào là hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc. Đó là điều thứ nhất, nhìn trên cái bình diện vật lý thôi. Thế rồi bình diện tâm lý, để cho chúng ta có được một đời sống bình thường giữa cuộc đời này, nó đâu đơn giản là chỉ có cái ăn cái mặc không mà đủ. Nó còn những liên hệ tình cảm, liên hệ thân thuộc giữa mình với người thân của mình, bố mẹ của mình, con cái của mình, bạn bè của mình. Rồi ngần đó nó cũng chưa đủ nữa, thưa các vị. Niềm mơ ước của ta, niềm vui của ta, nhu cầu thưởng lãm đời sống của ta, thưởng lãm thi ca nhạc họa, đâu phải chỉ ăn không, mà còn cốc cà phê, cốc trà, vân vân, thưa các vị. Rất là nhiều mặt nó chằng chịt. Cho nên trong một đời sống nó khổ rồi, chồng thêm ngàn vạn cái khổ khác, cho nên gọi chung nó là khổ chồng lên cái khổ. Và cái điều này không ai từ chối được. Chưa có một đời sống nào có mặt giữa trần đời này, chưa có một thọ mạng nào có mặt giữa trần thế mà không có chồng chất tràn đầy nỗi lo âu hết. Để có được một chút niềm vui, người ta phải cực nhọc vô cùng, cực nhọc thân, cực nhọc tâm để có được chút niềm vui và hạnh phúc. Đời sống nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dù ta cố tình bảo vệ đời sống của ta, bảo vệ đất nước của ta, bảo vệ tuổi trẻ của ta, bảo vệ hạnh phúc của ta, nhưng mà thưa các vị, mọi thứ nó đều phù du, mọi thứ nó đều đến và đi, và chưa có cái gì dừng lại cả. Nó đều đi đến cái sự tàn hoại, cho nên gọi là hoại khổ. Hình hài đi đến cái chỗ tàn hoại. Một quốc gia phú cường rồi đi đến cái sự nghèo đói. Một cái sự an bình nó đưa đến sự loạn lạc. Thưa các vị, nó luôn dịch chuyển, chưa bao giờ dừng. Hành tinh này, thưa các vị, nó chưa bao giờ dừng lại. Và chưa có một đất nước nào nó kéo dài cái nền hòa bình lâu đời cả. Chưa có một hình hài nào mà giữ nguyên được cái khả năng trẻ khỏe, khả năng an lạc hạnh phúc, chưa hề có. Và chưa có một hoàn cảnh gia đình nào mà an bình không có những bất trắc xảy ra. Điều này nó rất là thực tế. Dù chúng ta đi tu cũng thế, thưa các vị. Cái chuyện hoài khổ là chuyện tất yếu xảy ra. Hình hài ta trước mắt đó là những cái điều suy hoại, nó có mặt trong từng tế bào của ta. Điều thứ ba, để đưa đến cái tình trạng bại hoại này, hư hỏng này, thì nó có cái sự vận hành này. Nó luôn dịch chuyển, nó luôn đổi thay. Và những cái dịch chuyển đổi thay của nó thì nó thầm lặng mà nó rất là chắc chắn. Không có cách gì cưỡng lại được cả. Ví dụ như một ngày từ sáng cho tới tối thì anh không có phép thần nào anh có thể thay đổi làm cho một ngày nó lui lại. Cái sự dịch chuyển nó rất chậm nhưng mà nó rất chắc. Rồi cái sự dịch chuyển của thân các vị từ trẻ cho tới già không thấy nhưng mà nó rất chắc. Và cái sự di chuyển của tâm thức các vị cũng chưa bao giờ dừng. Tâm thức các vị nó nhảy từ cái chỗ này qua tới chỗ kia. Từ nỗi buồn đến niềm vui, từ hy vọng đến thất vọng, vân vân. Tức là nó luôn xê dịch, nó luôn di chuyển, luôn vận hành, luôn đổi thay. Đây là ba nét đặc trưng của khổ mà Đức Thế Tôn nói. Chưa có một loài sinh vật nào thoát khỏi những điều này. Nếu người ta phân tích sâu vô nữa thì thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là những vật thể vô tri, nó không có những đặc tính này nghe. Vật thể vô tri đó là hành tinh này. Mình gọi nó là vật thể vô tri đi, là viên đá bên đường đi. Nhưng mà thưa các vị, khi có hình thái, khi có sự cấu tạo, khi có sự biểu hiện để cho chúng ta thấy, thì nó đều tuân theo cái quy luật là hành và hoại. Hành tinh này nó có một cái chu kỳ. Đầu tiên nó có mặt, nó cũng quặn đau giống như là cái cơn đau của một em bé mới sinh ra. Thế rồi cái sự vận hành của hành tinh này nó chưa bao giờ dừng lại cả. Lửa đỏ trong lòng hành tinh nó luôn xoay vần. Rồi có những lúc nó rạn vỡ ra, có những lúc nó tách ra từ một cái châu lục nguyên vẹn, nó tách ra thành một cái Mỹ Châu như chúng ta biết. Thế thì nó có những cái cơn đau nhất định của hành tinh, chứ không phải là vật thể vô tri mà nó không có những cái vận hành và cơn đau của nó. Một mặt trời cũng thế, thưa các vị. Một thái dương hệ cũng vậy. Đó là mình nói bằng cái rất là thô thiển. Chúng ta chưa thăm dò vô hết cái chiều sâu của những loại vật thể mà mình gọi là vật thể nó vô tri, để biết rằng cái nỗi đau của nó không khác với loài người là mấy. Thế rồi, cái loài thực vật chia ra ba phần nghe. Vô tri là thực vật, động vật. Cái loài này, thưa các vị, nó có một cái nỗi khổ của nó. Do gì cái cảm xúc tính của nó có, chứ không phải là một loài vô tri. loài cây cối thực vật, thưa các vị, nó đều có một cái cảm xúc nhất định. Và dường như có một lần mình có thưa với các vị rằng là một nhà bác học người Mỹ, ông sinh ở San Diego đây, gần đây lắm, ông chế ra cái máy để cho FBI họ dùng để họ đo cái mức độ nói dối của người ta đó, những phạm nhân mà nói dối đó. Cắm hai cái điện cực vào đầu vậy, mà khi cảnh sát hỏi mà mình trả lời mà lời của mình không thật thì nó hiện lên ngay. Và khi ông chế ra một cái loại máy vậy thì cái ngành cảnh sát nó thấy rất là tiện dụng, cho nên nó mua bản quyền của ông. Tuy nhiên ông lúc chưa bán á, thì ông vẫn còn ở trong nhà để ông thử nghiệm thử. Một hôm ông về ông thấy là cái kiển trong nhà nó bị héo đi do không tưới nước. Ông mới kẹp hai cái điện cực vào chiếc lá cây, ông tưới thử. Ông nghĩ rằng là nó cảm nhận được khi mà nước đi vô thì nó sẽ báo cho mình biết. Thế nhưng mà thấy lá nó tươi dần lên do vì có nước đi vô, nhưng mà nó không, cái kim nó vẫn bất động. Ông nói, ồ, thế thì nó chết rồi chăng? Đốt thử nó qua mai. Và vừa suy nghĩ là ta thử đốt thử chiếc lá thì cái kim nó liền nhảy một cái rất là mạnh. Ông nói, ồ, nó nghe mình nói. Tức là nó nghe cái dòng tư tưởng của mình, suy nghĩ về nó biết. Nhưng mà đâu có đốt làm gì, thì thấy nó yên lại. Sau đó ông nghĩ rằng phải đốt thiệt thôi. Thế thì nó liền nhảy lên và nó báo động rất là mạnh. Và thưa các vị, cái thử nghiệm này, ông thử nghiệm đi, thử nghiệm về trên hàng trăm loại lá khác nhau, trăm loại cây khác nhau, nó đều có một phản ứng nhất định như vậy. Và thậm chí, các vị nhìn cây trồng hiên nhà, các vị thì thấy điều này. Ví dụ như trồng hai cái cây trong hiên nhà thôi, thì có một cái cây nó có điều kiện khỏe mạnh thì nó vội vàng, nó vượt lên rất là nhanh. Mà khi nó lên khỏi cái đầu của cái thằng bên cạnh, nó đưa nhánh ra, nó che đầu thằng kia liền, không cho mi lấy sương, lấy nắng, chỉ mình tao được quyền thôi. Và thưa các vị, những cái vấn đề này trong cái lĩnh vực khoa học người ta nghiên cứu rất là tường tận, thậm chí họ chụp hình được ánh sáng của từng chiếc lá nữa kìa. Thậm chí họ vác cưa vào rừng, họ đo thử thì cái tên vác cưa kia, nó chỉ vác cưa vô và nó dạo chơi thôi, thì lá rừng không xôn xao, không báo động. Thế nhưng mà nó không cầm cái dụng cụ chi, nó chỉ cần tản bộ vô rừng, nó nhìn ngắm là cái cây nào có khả năng cưa về làm nhà được, thì toàn bộ cánh rừng nó liều la lên báo động. Cái ngôn ngữ của nó bảo nhau rằng là có kẻ sát nhân nó đang đi vô rừng đó, nó đang tìm chúng ta đó. Thế thì thưa các vị, những vật thể vô tri như viên đá, như hành tinh này, như Thái Dương Hệ, nó đều có một cái cảm xúc, đều có nỗi đau nhất định. Cây bên đường, thưa các vị, nó đều có nỗi đau nhất định. Và nếu các vị nhìn vào luật tạng của Đức Thế Tôn chế định các tỳ kheo, các vị biết điều này nha. Thế Tôn cấm tỳ kheo không được chặt phá cây rừng, không được đốt. Có một là chuyện đã đành rồi, không được đốt cây rừng, không được phá cây rừng, không được tàn hại loài thảo mộc. Điều thứ ba là động vật. Điều này thì nó hẳn nhiên rồi. Chúng ta tưởng chừng như chỉ có loài người biết đau sao? Thưa không. Người ta có những thử nghiệm mà rất là chính xác, đó là họ bắt một cặp nai, đó là con nai mẹ và con nai con. Thế rồi họ thả con nai mẹ đi, họ cài vô người con nai mẹ một cái chip điện tử để họ có thể theo dõi và bắt lại. Thế ở nơi đây họ giết con nai con đi. Và họ phát giác ra rằng con nai mẹ cách đó tới 5 dặm đường xa, thế nhưng mà dường như nó đã ngã lăn và nó chết. Thế rồi họ tìm tới, thì họ khám phá ra rằng ruột của con nai mẹ đứt từng đoạn, thưa các vị. Nó có một cái khả năng là truyền thông bằng một loại ngôn ngữ rất đặc biệt, đó là tâm thức của nó, chứ không phải là tiếng rống hay tiếng kêu gì hết. Tâm thức của loài người có thể truyền đạt vào cảnh giới vô hình bằng nguyện lực của ta, bằng lòng thương của ta hướng về người ta thương, thì năng lượng lành của ta có thể tác động vào người ta thương. Thế thì loài động vật nó cũng như vậy, nó không dùng ngôn ngữ như loài người. Thế nhưng mà cái tầng xót xa đau khổ nó vẫn lây lan vào môi trường đời sống, đánh động vào tâm thức của mẹ nó hoặc con nó, có sự liên hệ nhất định mà chúng ta còn chưa mày mò ra được cái cách nào để nó truyền đạt. Thế thì thưa đại chúng, khổ này ba tầng, tầng vật thể vô tri nó vẫn có một cái đau nhất định của nó nghe. Rồi cái tầng của cái loài thực vật, cái cảm xúc tính của nó đã có rồi. Thế rồi cái tầng động vật cấp thấp, loài thú hoang dã thôi, thì nó đã có cái nỗi đau nhất định khi xa người thân. Đây là cái nét chung. Tam khổ chia ra thì nó phổ đồng cho loài động vật và loài người, đó là những sinh linh có một cái cảm xúc tính rất là cao, cho nên cái cảm nhận về nỗi khổ, thưa các vị, nó rất là lớn. Đối với hành tinh chúng ta khoét lỗ, chúng ta lấy dầu, thưa các vị, nó có nỗi đau nhất định. Và chúng ta hành hạ đất mẹ, sẽ có một lúc đất mẹ trả thù lại mà chúng ta không biết lúc đó là ngày nào. Chứ không phải là không có. Có điều, cái tuổi thọ của đất mẹ, tuổi thọ hành tinh này nó quá dài, tới 10 tỷ năm. Tuổi thọ chúng ta nó mong manh chỉ có 100 năm thôi. Chúng ta không có chứng kiến được cái nỗi đau hoàng hoài của đất mẹ ra làm sao, ta không chứng kiến. Nhưng mà kỳ thực không hề không có cái tác động vào hình hài của người mẹ sinh ra chúng ta. Đó là hành tinh này. Đó là điều thứ nhất. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là vật vô tri không có nỗi khổ. Thưa, nó có nỗi khổ của nó. Hồi thầy Pháp Dung còn ở đây, có một hôm thầy nói chuyện mình nghe, mình rất là phục. Thầy nói rằng là mình đi kiếm đá về để dựng cây, dựng cảnh. Và khi mình dời một cái viên đá khỏi cái vùng bằng hữu của nó, thầy thấy dường như là nó rất là triều mến cái nơi chốn nó đã có mặt. Dường như là có một cái tiếng nói gì đó thì thầm, nó không muốn rời xa những bằng hữu của nó. Dù rằng mình mang về, mình không có làm thịt nó, mình chỉ mang về làm cảnh ở trong cái không gian Dạ Lam Tự Viện của mình thôi. Nhưng mà thầy có cái cảm nhận rằng là dường như là khi mình dời cái hòn đá từ cái vùng đó về nơi đây, nó cảm thấy có một cái nỗi buồn, có một sự xao xuyến nào đó nhất định khi nó phải rời huynh, rời đệ của nó, rời anh em bằng hữu nó trong một cụm đá như vậy. Thưa các vị, có khi cái đó là mình tưởng tượng hay không thì không biết, nhưng rõ ràng rằng là đời sống chúng ta vẫn còn chưa có được cái trình độ để cảm được cái tiếng nói của đất trời, của cỏ cây, của thú rừng, của từng chiếc lá. Chúng ta chưa cảm được. Tâm thức chúng ta nó bị che khuất do vì chúng ta càng ngày càng mất cái sự liên lạc với thiên nhiên. Mắt chúng ta nó rất là mờ, nó chỉ thấy những cái thứ vật chất phù hoa thôi. Dường như đời sống chúng ta nó càng ngày đi về cái chiều hướng thụ hưởng nhiều, cái sự cảm nghiệm của ta giữa mình với thiên nhiên, với đất trời, với cái tiếng nói thầm lặng giữa đất trời nhưng mình không có bắt gặp được. Cái tầng thứ hai của khổ Thánh Đế này, Đức Thế Tôn chia rất là tinh tế để cho chúng ta có cái nhận diện bát khổ. Nó gồm có thế này: sinh, lão, bệnh, tử. Nó là bốn nét đặc trưng. Thứ năm là ái biệt ly. Thứ sáu là quán tán hội. Thứ bảy là cầu bất đắc. Và thứ tám là ngủ ấm. Mình giải thích từng phần để cho các vị thấy. Sinh, lão, bệnh, tử, đó là bốn nỗi khổ lớn của một đời người không ai thoát được. Cái chữ sinh này nó hàm hai nghĩa nghe. Nghĩa thứ nhất là sinh ra, tức là sự có mặt của chúng ta. Thứ hai là đời sống của chúng ta. Người ta nghiên cứu rằng là đầu tiên mình rời mình mẹ bước vào đời, nỗi khổ nó liền có. Người ta có một cái ví dụ rằng là anh ở trong bụng mẹ như ở trong thiên đường. Thứ nhất, anh không ăn, anh không cần ăn, không cần thở, không cần nghĩ suy. Anh yên bình nằm nơi đó, và mọi cái điều kiện nuôi dưỡng được mẹ anh làm sẵn. Mẹ anh ăn cho anh, mẹ anh thở cho anh, mẹ anh nghĩ suy cho anh. Anh chỉ có làm một việc đó là nằm đó vui chơi thôi, thưởng thức cái thiên đường bé nhỏ trong bụng của mẹ thôi. Thế rồi anh có mặt giữa trần đời này thì cái điều đầu tiên nó đặt vào anh đó là cái lạnh, cái nóng của không gian môi trường này nó áp vào thân anh. Điều thứ hai, anh phải tự thở bằng mũi anh. Điều thứ ba, anh phải ăn bằng cái miệng của anh. Anh nhịp bằng nhịp tim của anh để sống còn. Tức là đời sống anh đã cắt rời khỏi cái thiên đường của mẹ nuôi trong bào thai của bà. Thì sự có mặt đầu tiên, thưa các vị, điều thứ nhất là chấp nhận cái sự sinh tồn, luôn phải phấn đấu, luôn phải đối kháng, luôn phải bảo vệ mình để tồn tại. Và không có một sự sinh tồn nào vượt thoát khỏi ước lệ này cả. Anh phải luôn đề kháng lại với nóng, với lạnh, với mũi mòn, với rắn rết, với đói, với khát, vân vân. Anh phải tự bảo vệ đời sống của anh. Và càng lớn thì người ta càng đi về cái chiều hướng là càng ngày người ta càng phải vô cùng là cực nhọc để có thể có được cái đời sống. Nguyên tắc đời sống là như vậy, không cho phép anh lười biếng. Và cũng chẳng có ai cho anh ăn. Và nếu người ta cho thì anh cũng phải tự ăn, anh mới no được. Đó là điều thứ nhất. Lúc có mặt đầu đời thì nỗi khổ nó dính liền với đời sống anh. Điều thứ hai, thưa các vị, trong cái cuộc sống này, cái sự phấn đấu nó vô cùng nghiệt ngã. Chúng ta cưu mang thân phận làm người từ lúc bé thơ cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc già và cho lúc chết. Cái điều nó vô cùng tự nhiên là cái nỗi sợ là một cái điều gì rất lớn ám ảnh trong đời sống của chúng ta. Bé thơ thì ta sợ bố, sợ mẹ, sợ không được thương yêu. Đến trường thì ta sợ không bằng ai, ta sợ học thua người, ta sợ ta xấu hơn thiên hạ, ta sợ ta không có bạn trai và bạn gái. Đến chừng có đời sống gia đình thì ta cũng sợ mất người ta thương, ta sợ người thương ta quay lưng lại. Thậm chí là tới lúc già, người thương mất đi rồi thì ta cũng sợ cô đơn. Nếu đó là văn hóa Việt Nam thì ta sợ con ta. Sợ con ta nó không thương ta, sợ con ta nó quay lưng lại với ta, sợ ta mất đứa con, vân vân. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng phi lý nghe. Các vị không thể làm bảo mẫu cho tới lúc các vị lớn tuổi. Các vị nên nhớ rằng các vị chỉ làm bảo mẫu được cho tới lúc ở Mỹ này thì 18 tuổi thôi. Sau đó, cái đứa bé kia nó không hề hứa với các vị rằng là nó có mặt trong đời sống các vị để suốt đời nó lệ thuộc các vị. Mình phải biết cái vai trò của mình tới lúc này là phải dừng lại. Đó là trường hợp nhân gian người ta có một chút thông minh, người ta biết làm điều này rồi. Thế là nếu là người tu thì làm chi? Làm chi? Nợ nần nhau cho nên anh có mặt trong cuộc đời tôi. Thế nhưng mà nếu tôi phát tâm tu rồi, tôi biết rằng nợ này đã hết, ngang đây đủ rồi, không cần thiết phải trả thêm nữa. Và chỉ có cách này người ta mới giải quyết được con đường tử sinh. Bằng không thì sao? Hứa với nhau rằng là đời này chưa tròn nợ thì đời sau, hoặc là ta làm con của ngươi, hoặc là ngươi trở lại làm con của ta tiếp, để quay một vòng tròn trả cái nợ ái ân với nhau. Và thưa các vị, một trong nỗi ái lớn nhất của đời sống này đó là ái nghiệp của tình cảm lứa đôi. Điều thứ hai, ái nghiệp của mẹ với con là một loại tình cảm vô cùng lớn, không có dễ gì cắt bỏ được nghe. Cha với con bỏ nó dễ, mẹ với con, thưa các vị, vô cùng khó khăn. Dường như vậy. Nếu mình tu mình không vượt thoát được cái này thì thưa các vị, rõ ràng là quá tệ. Không tu thì được, cái nợ nần này ta hứa đời đời kiếp kiếp theo nhau. Nhưng mà nếu các vị phát tâm tu rồi thì các vị nên nhớ rằng ngang đây là dứt rồi đó. Cắt cái cụp bỏ ra. Nếu không làm được như thế này thì thưa các vị, không xứng đáng đệ tử Như Lai nha. Thế nên thưa các vị, trong tất cả nỗi khổ của đời người, đây là nỗi khổ đầu tiên. Có một hình hài, ta đã gánh chịu hai phần. Phần thứ nhất là có mặt giữa trần đời, Phần thứ hai là cả một cái chu kỳ của đời sống nó vận hành thì chưa có một phút giây nào đời sống anh vượt thoát nỗi lo sợ hết. Nỗi lo sợ là cái gì? Nó ám ảnh rất lớn trong đời sống của con người. Anh lo sợ cho tới lúc anh không còn thở nữa. Chứ còn anh còn thở vào thở ra, nếu không tu thì nỗi lo sợ nó vẫn cứ còn ám ảnh anh thôi. Ví dụ như chúng ta đang tu đây, thưa các vị, cơm đủ đầy, nhà ở không thiếu thốn, thế nhưng mà chưa hẳn là chúng ta vượt thoát được nỗi lo sợ. Lo sợ là đời sống mình không hài hòa với đại chúng nè. Lo sợ là mai kia mốt nọ thầy mình mất rồi làm sao nè. Và vân vân, người ta có thể vẽ ra 1000 cái con đường để người ta tự chuốc nỗi lo sợ. Cho nên cả một cái chiều dài đời sống, thưa các vị, không khéo tu thì cái nỗi nhục nhằn nó rất là to lớn, người ta không có cách chi vượt thoát được cái nỗi sợ của một kiếp người. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái bước tiếp theo không ai vượt thoát là cái chu kỳ già của một đời người nó không bao giờ rời các vị cả. Cái già nó đến từng giây phút một, chứ nó không phải đến, nó nhảy 1 năm mới đến 1 lần, thưa không. 1 ngày đi qua là mình mất đi 1 ngày của đời sống. 1 tích tắc đồng hồ nó gõ nhịp là 1 tích tắc của đời sống các vị mất đi. Trịnh Công Sơn có bài nhạc là tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi đó. Tiếng động đó nó không phải là tiếng nhịp tim của các vị không, mà nó còn là tiếng động của nhịp đồng hồ. 1 cái tích tắc đi ngang qua thì các vị mất 1 giây của đời sống. 1 ngày đi qua là mất 1 ngày của thọ mạng. 1 năm đi qua là mình bước gần tới cái chết 1 năm. Mà cứ vậy để tính tới thôi. Đời sống con người không có phải tính tuổi tới mà đang đếm ngược, thưa các vị. Cứ 1 năm là mình đếm ngược cái thời gian, cái sự sống của mình nó đã mòn đi 1 năm. Thế cho nên cái điều này, thưa các vị, nó là một chân lý vô cùng là chuẩn mực. Chưa có một sinh mệnh nào có mặt dưới trần đời mà vượt thoát được điều này cả. Và cái điều thứ ba nó sẽ đến trong cái tuổi già, đó là bệnh. Có khi chưa tới tuổi già người ta đã bệnh rồi. Tuổi còn thanh niên đã bệnh rồi, thưa các vị. Thậm chí hình hài anh còn khỏe mạnh đây, thấy chừng như là phong độ lắm, nhưng mà đâu biết rằng là cái tế bào ung thư nó đang có mặt trong anh. Chưa khám nó thôi, khám thì nó ra. Và cũng không lường được những cái thứ bệnh rất là bất chừng, bất trắc. Nó có thể tai biến xảy ra. Chỉ cần 1 hạt mỡ thôi, nó du hành trong mạch máu của các vị, nó ngãn mạch máu của các vị, thì tai biến não xảy ra là thân bất động. Đang ăn, đang ngủ, đang bình thường thế này, nhưng mà sáng thì vậy, giở tai không lên là biết sự cố xảy ra rồi. Hoặc sáng không mở mắt dậy được và không thò chân xuống giường được, là vẫy tay chào trần thế, thế thôi. Và không có gì nó dễ như cái chết, thưa các vị. Người ta bảo vệ sự sống nó muôn vàn khó khăn, nhưng mà cái chết đến thì, thưa các vị, nó thách thức các vị. Dù có bố phòng binh trận, dù có làm mọi cách để ngăn chặn, nhưng mà không có cách chi ngăn được cái chết. Bệnh với chết nó dính liền nhau trong đời sống của chúng ta. Đây là những nét đặc trưng lớn của một đời người. Thế rồi trong những nét đặc trưng lớn này, nó có những điều người ta không thể tránh được. Điều thứ nhất là thương yêu mà xa lìa. Chưa có một người nào hội ngộ với người thương họ cả một đời. Rồi ví thử, họ sống được với người họ thương một đời thì cái nỗi khổ đó là họ chịu đựng nhau, họ cũng đủ chết. Họ chán nhau cũng đủ chết. Ví dụ như cái đơn giản nhất là trong đời sống vật lý này, ví dụ như các vị rất thích ngọt, thế nhưng mà cho các vị ăn ngọt hoài thì các vị cũng chết. Các vị rất là thích đời sống làm thế nào để nó cân bằng, nó hạnh phúc, thế nhưng mà cho các vị hạnh phúc liên tục từ ngày này qua ngày kia thì các vị cũng thấy nó tẻ nhạt, nó nhàm chán và nó đáng sợ. Nó chuyển nó là như vậy. Bản chất của tâm thức ta nó luôn di chuyển, nó luôn tìm cái mới. Cho nên nếu mong muốn hạnh phúc và hạnh phúc có luôn, có liên tục, thì nó cũng trở thành cái nỗi chán sợ và kinh khiếp. Cho nên nó phải di chuyển, dứt dắt từ hạnh phúc đến khổ đau, từ khổ đau đến hạnh phúc, nó luôn đổi thay trạng thái vậy. Thì quả mai nó sống còn. Cho nên ái biệt ly, nó là một mặt của quán tán hội thôi. Hai cái phần này nó như một đồng tiền hai mặt. Khi có thương thì có ghét. Chắc như vậy đó. Anh thương bất cứ người nào thì trong cái tiềm thức sâu xa anh có một cái phần anh ghét con người kia rồi. Dường như cái điều này nó rất là tự nhiên á. Ta thương bất cứ một ai, ta khám phá ra rằng là dường như ít nhiều gì ta đều lệ thuộc người kia. Và người kia cũng ít nhiều gì thao túng đời sống của ta. Do vậy cho nên một phần của cái thương là cái ghét. Và ghét để rồi thương, và thương để rồi ghét. Hai cái này nó như bàn tay lắc qua lắc về. Cho nên khi có thương thì có ghét. Cho nên hai phần này thưa các vị, nó được cân bằng 50-50 thì ta gọi đó hạnh phúc. Còn nếu nó chinh qua cái phần ghét hơi nhiều thì ta gọi là cái cổ nợ trần đời này ta sẽ được gặp mặt vậy. Thì ta gọi là quán tán hội. Nếu cái phần thương hơi nhiều, cái phần cay đắng với nhau ít và có dịp chia tay, thưa các vị, người ta thấy là chia tay nhau rất là khổ, họ nhớ về nhau quặn thắt cả ruột. Nhưng ví thử cho họ sống với nhau nhiều năm thì họ lại cảm thấy đắng cay, họ nhàm chán nhau. Và cái điều này trong cái lĩnh vực tâm lý đời thường nó khuyên nhau rằng những cặp vợ chồng mà thương nhau á, lâu lâu nên chia tay nhau vài tháng, tặng cho nhau những quãng trống cần thiết để còn thương nhau không chán nhau. Bạn sống với nhau liên tục thì coi chừng họ chán nhau tới chết. Chuyện đó là như vậy. Cho nên các vị thiền sinh lâu lâu nên đến đồ viện tu 3 tháng thì chẳng chắc. Đó là cái cách làm hạnh phúc của mình nó dễ phát sinh. Đây là sự thật ạ. Hai cái này nó liên tục thay đổi nhau rồi. Và cái điều thứ 7, điều thứ 8 thưa các vị, rất là dễ hiểu. Niềm mơ ước của ta, nó như chiếc bong bóng ấy, nó như con bướm bướm chập chờn. Các vị chụp nó thì không được, đụng với nó thì nó bay. Để rồi các vị là rượt đuổi, cứ vậy. Cho nên đời sống con người gọi rằng là để có hạnh phúc ấy, thì luôn luôn phải có ước mơ. Và khi ước mơ được á, thì họ lại bỏ cái mục đích này, họ lại mơ ước cái điều khác để tạo thành một đời sống. Cái nỗi khổ của người nghèo á, thấy thì khổ nhưng mà có khi họ hạnh phúc hơn người giàu nghe. Do vì họ nghèo, niềm ước mơ nó còn cháy bỏng trong tâm thức của họ. Cho nên đời sống họ nó rạc rào niềm vui và niềm mơ ước nó còn phía trước. Cho nên họ có nhiều hưng phấn để sống. Thế rồi mình giàu đến một cái mức độ là không còn gì để thèm muốn nữa. Thậm chí là nếu cần hành tinh này người ta bán thì mình cũng có đủ tiền mua. Thế thì thưa các vị, nó trở thành nhàm chán vô cùng giữa cuộc đời này. Không có gì để ước mơ nữa cả. Món ngon ta đã ăn hết. Địa vị ta nó leo lên đến tầng cao. Lời danh ta đã từng có. Người thương thì ta muốn ai thương ta cũng có thể bỏ tiền ra mua được. Thì thưa các vị, đời sống nó tự nhiên quá ư là nhàm chán. Cho nên cái nỗi khổ của người nghèo có khi nó không khổ bằng cái nỗi khổ của người giàu nhàm chán. Và dường như người nghèo không có tự giận. Họ khát khao lợi danh, khát khao của tiền. Do vậy cho nên cái sự thất vọng của nó không có. Rất ít. Còn người giàu, thưa các vị, có khi sự thất vọng nó lớn lao vô cùng. Họ có thể tự giận như trời. Là như vậy. Đây là cái nỗi niềm của cầu bất đắc. Cái điều thứ tư thưa các vị, cái điều này nó rất là tinh tế. Đó là năm ấm của các vị nó luôn chống trái. Ngũ ấm hay là ngũ uẩn nó cùng một tên nha. Người ta gọi uẩn Do gì cái hình hài của các vị, từ thân vật lý cho tới phần tâm lý của các vị, nó luôn có một cái khuynh hướng, đó là gom lại, tàng trữ lại, vay mượn tất cả mọi thứ để hình thành. Cho nên người quẩn, chứa nhóm tổng hợp lại, cho nên gọi nó là quẩn. Ví dụ như hình hài này, nó là một tập hợp gồm có chất cứng, chất lỏng, chất nóng và cái sự lai động, tức là địa thủy hỏa phong có mặt nơi hình hài vật thể này. Tâm thức này, buồn vui này, thưa các vị, nó cũng là một loại tập hợp tất cả những ký ức của các vị để hình thành sự vui buồn trong tâm thức các vị. Cho nên ta dùng cái từ quẩn để gọi cho năm cái hợp thể hình thành cái thân sinh lý của các vị đây. Thế rồi người ta gọi ấm là vì nó luôn che đậy, nó luôn ngăn trở, nó luôn làm chúng ta chìm đắm trong nỗi mê mờ muộn phiền, không có nhìn ra chân tướng thực của nó, cho nên gọi là ấm. Hai cái từ này nó chỉ hai khía cạnh của đời sống thân sinh lý này, cho nên khi gọi ngũ quẩn, khi gọi ngũ ấm là như vậy. Thế rồi cái từ ngũ ấm xí thạnh là sao? Tức là cái sự xung động của thân năm quẩn này, nó là một nỗi khổ nghe. Xung động, bất an, bất hòa, bản chất của hình thể vật lý các vị nó luôn là như vậy. Nó luôn xung đột, luôn bất hòa, luôn chống trái. Ví dụ như ở phần cạn nhất là hình thể vật lý các vị, mình sống hạnh phúc, nó hàm nghĩa rằng mình khéo điều tiết để cho nóng lạnh nó vừa phải, nước lửa nó vừa phải thì gọi nó là hạnh phúc. Không khéo điều tiết, thưa các vị, mình để cho cái trữ lượng mỡ của mình nó quá nhiều thì cái thân thể mình nó nặng nề và cái phần lửa nó ít đi, cho nên thưa các vị, nó trở thành lạnh lẽo. Và ngay cái hình thể tứ đại của các vị về phần vật lý thôi thì nó đòi hỏi các vị phải điều tiết vô cùng cực mới có khả năng tồn tại, mới có khả năng khỏe mạnh. Bằng không á thì nó tật bệnh, và càng già càng tật bệnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, về cái phần tâm lý của chúng ta, thưa các vị, nó luôn tìm mọi cách, nó luôn tìm mọi cách để tạo nên nỗi sợ, tạo nên nỗi khổ, tạo nên nỗi bất an thôi. Kỳ thực là cái sợ, cái khổ, cái bất an do các vị tự dệt nên tới 99%, chỉ có 1% nó là thực thôi. Chứ 99% nó là cái tự các vị dệt nên. Ví dụ như cái chuyện ngày mai, người thân của ta mất, cái chuyện ngày mai nỗi khổ đó đến với ta thì cái chuyện đó nó vẫn còn chưa xảy ra. Thế nhưng mà ta cứ suy nghĩ đến cái viễn tưởng của ngày mai, thế này, thế nào, thế kia, rồi ta đâm ra hoảng sợ. Điều thứ hai, thưa các vị, có những nỗi khổ nó đã qua trong quá khứ rất là xa xôi, đã qua tới 1 năm hoặc nhiều năm. Thế nhưng mà ta cứ gọi nó về, gọi nó lại để tự đày đọa mình, để tự hành hạ mình, để tự làm khổ đời mình. Hai phần là ý thức của mình nó hướng tới tương lai để nó mời gọi, nó hướng về quá khứ để nó bới lên. Thì thưa các vị, nó đã làm trĩu nặng thân tâm của chúng ta, đã gây hòa hại và khổ đau đời sống chúng ta rồi. Thân vật lý chúng ta, thưa các vị, lúc trẻ cái nỗi khổ đó là cái nhu cầu phát triển của thân, cho nên ăn rồi liền thấy đói. Cái nhu cầu của thân vật lý nó cứ thèm ăn, nó cứ thèm ngủ. Thế rồi tới một cái tuổi 19-20 thì cái nhu yếu của thân sinh lý nó phát triển, cho nên cái nhu yếu về tình dục nó cũng rất là mạnh, nó thôi thúc người ta. Nó cũng không có đơn giản là có thể sống hài hòa được với cái sự phá phách của thân. Và thưa các vị, chưa tới cái tuổi trưởng thành đâu, tuổi chừng 12-13, cơ thể sinh lý của tất cả những người con gái hay con trai gì, nó có một giai đoạn chuyển biến từ con nít, tức là từ lúc bé thơ chuyển qua thành vị thành niên. Đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, và các bậc cha mẹ ai cũng biết giai đoạn này cả. Có khi tự nhiên nó trở chứng. Có những đứa bé lúc bé thì nó rất dễ thương, Và vào cái tuổi đó thì nó đổ lì ra. Vào cái tuổi đó thì nó trở thành phá phách, trở thành hư hỏng. Nó chống trái lại với bố với mẹ. Và thậm chí là có những đứa nó lì đến nỗi trời phải sợ chứ đừng nói loài người. Tức là nó thách thức cả cái chết nữa. Thì thân sinh lý là một nè, tâm lý là hai, thưa các vị. Nó là một cái dạng xung đột nặng nề vô cùng. Cho nên các vị điều tiết được thân tâm của các vị mà nó cân bằng không phải là chuyện đơn giản. Không phải là cái chuyện ít thông minh mà có thể làm được. Thế rồi cái chuyện gần nhất là thế này. Mình luyện đời sống mình trong thế giới người tu, trở thành những người xuất gia. Thưa các vị, thân của mình nó cũng quậy phá, chứ nó không có yên đâu. Từ cái chuyển biến của một đời sống bình thường trở thành một người xuất gia, cộng với áp lực của tâm lý các vị đè vô đời sống các vị nữa, rồi cái sự tiếp xúc của các vị với xã hội đời thường các vị cắt đi. Các vị cảm thấy rằng là mình đã là người xuất gia rồi, không tiếp xúc thế này, không tiếp xúc thế nọ, không tiếp xúc thế kia, không được suy nghĩ vân vân. Thế thì nó cũng tạo thành một cái sự bức xúc nơi tự thân các vị. Rồi đến cái giai đoạn từ cái tuổi trung niên chuyển qua giai đoạn của người già đi dần dần vào cái chết. Thưa các vị, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nam giới thì nó bình thường hơn nha, nhưng mà nữ giới thì thưa các vị, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của một cơ thể vật lý đó. Ta có thể thay đổi tính cách, ta có thể trở thành người khó chịu vô cùng vào cái tuổi chuyển mùa. Cơ thể của ta, hormone của ta, hệ thần kinh của ta, thưa các vị, tự nhiên nó đổi thay, tự nhiên nó ngột ngạt, tự nhiên nó xao động, nó bức xúc, rất nhiều nỗi khó khăn nó xảy ra. Và ai cũng phải đi ngang qua giai đoạn này cả. Đây, Đức Thế Tôn gọi là năm ấm xao động, năm ấm bức xúc, năm ấm quậy phá. Tự thân các vị, nó đã có một sự xung đột chống trái nơi tự nội rồi. Làm cho nó hài hòa, làm cho nó sống hòa bình, làm cho nó cân bằng không phải là chuyện đơn giản. Cân bằng thân đã không đơn giản rồi, cân bằng tâm nó càng khó hơn, thưa các vị. Rồi đi đến cái pháp hành trì của Đức Phật dạy, mình mà buông lỏng thì trở thành đá trôi, không tiến bộ. Rồi nếu mình căng thẳng thì trở thành bức xúc, gây phản ứng ra tâm lý rất là nghịch. Đó là những điều mà thưa các vị, ai có thân thì phải nghiệm ra điều này. Khó khăn của đời sống, khó khăn của tất cả mọi con người. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là khi có mặt một đời sống thì cái điều đầu tiên nó dính vô đời anh, đó là cái này đây, không chạy thoát. Thứ hai, cái nền tảng của khổ là từ cái này đây, tập đế. Nó chia làm hai phần, chúng ta giải thích. Điều thứ nhất là do nhân duyên, thứ hai là rộng hơn là thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên. Cái cấu trúc của tất cả mọi đời sống nó đều được nhân duyên này xây dựng. Thứ nhất là vay mượn. Ví dụ như hình hài của các vị nhìn tỏ tường thì nó mượn của đất một chút, của nước một chút, của lửa một chút và của gió một chút để nó hình thành cái thân tứ đại của các vị. Nhìn tỏ tường hơn là nó mượn một chút di truyền của bố và mẹ để hình thành nên cái hạt máu đầu đời chút xíu thôi. Thế rồi nó mượn cơm, mượn thức ăn của mẹ để nuôi dần, để trưởng thành trong bụng của bà. Có mặt giữa trần đời, các vị mượn cơm, mượn thức ăn, mượn mọi thứ giữa trần gian này để các vị lớn từng ngày. Rồi mượn văn hóa của quốc gia các vị có mặt để các vị trở thành người Việt, trở thành người Mỹ, trở thành người Mễ. Và các vị mượn buồn, mượn vui của thế nhân để tạo thành ký ức của các vị. Rồi các vị mượn chữ, mượn nghĩa, mượn ý tưởng qua những người để tạo thành cái sự suy nghĩ của các vị, để cho nếp nghĩ của các vị nó vận hành. Và tóm lại, Ta mượn mọi thứ giữa trần đời này để có mặt một mảnh hình hài. Ta mượn mọi thứ để có mặt cái sự suy nghĩ này. Ta mượn mọi thứ để có mặt cái vui, cái buồn trong ta. Rồi ta mượn mọi thứ để sử dụng tạm trên cuộc thế phù du này. Mượn nhà, mượn cửa, mượn ngựa, mượn xe. Mượn một chút tình cảm của chồng, của vợ. Rồi mượn một chút tình cảm của con, của cái. Để có dây mơ, rễ má giữa cuộc đời. Và toàn bộ những cái thứ này, thưa các vị, đều là mượn cả. Tại sao? Cái điều đầu tiên vô cùng căn bản là cái này đã mượn rồi. Cái này đã mượn rồi. Thế thì mọi cái chung quanh là mượn cả. Chưa có gì là thật của anh hết. Nhìn cho sâu vào lý nhân duyên thì cái điều này nó phải bung ra thôi. Các vị chỉ là một linh hồn. Nói theo cái từ rất Việt Nam là linh hồn. Trôi trong cõi không gian vô hình nào từ thăm thẳm xa ta không biết. Ghé là hành tinh này. Mượn hình hài tứ đại này để có mặt. Rồi mượn bao nhiêu cái điều kiện để sống giữa cuộc đời này. Đây là cái lý nhân duyên. Và nếu chúng ta nhìn tỏ tường điều này thì đủ để phá vỡ cái vòng xích của 12 nhân duyên. Phá vỡ cái vô minh rồi. Phá vỡ cái ái nghiệp của chúng ta giữa cuộc đời này. Ví dụ như mình cất xong một cái nhà. Mình mới về nơi vùng đó, nhà của mình. Mình chưa kịp sắm sửa gì cả. Cái mình mượn hàng xóm láng giềng nó rất dễ thương. Họ cho mình mượn nào bàn, nào ghế, nào nồi, nào niêu, nào thức ăn. Và để cho mình đãi tân gia bà con hàng xóm láng giềng tới ăn nhà mới một bữa. Nào tủ, nào giường, vân vân, mọi thứ trang trí cho nó đẹp cái nhà của mình. Sau đó, sau buổi lễ tân gia rồi, người ta tới thành đòi. Xin anh vui lòng trả bộ bàn cho tôi. Xin vui lòng trả món này cho tôi. Nồi niêu. Không. Đồ trong nhà tôi là của tôi. Thế thì rõ ràng là dân ăn cướp. Và cái điều kỳ lạ, đúng nguyên tắc thì thưa các vị, cái gì ta mượn thì ta phải trả chứ. Đâu có lý do gì ta ăn cướp ngang được. Ăn cướp cạn của người ta, đâu có chuyện đó. Các vị mượn một chút tinh cha quyết mẹ, một chút di truyền của bố và mẹ có mặt hình hài này thì tới lúc phải trả. Các vị mượn cửa mượn nhà có lúc các vị cũng phải trả. Các vị mượn chồng mượn vợ để có mặt giữa trần đời thì có lúc phải trả thôi. Có lúc người ta đi trước, có lúc người ta còn đó, người ta quay lưng lại, chuyện bình thường. Chứ không hề lý do gì mà cái của mượn mà nó ở dính liền với các vị thân này còn phải trả thay, huống nữa là những cái thứ chung quanh hình hài này. Thưa các vị, nhìn tỏ tường lý nhân duyên thì chúng ta ngộ được điều này nhé. Ngộ được điều này thì điều đầu tiên là cái nghiệp ái. Ái chấp của chúng ta đối với của cải, vật chất, đối với người thân, đối với người ta yêu. Đối với tự thân này tự nhiên nó phải rớt xuống. Ta chỉ còn một mảnh linh hồn thôi, không còn gì khác. Và nếu các vị nhìn cho tỏ tường cái gọi là mảnh linh hồn của các vị thì nó cũng chia ra hai phần. Cái phần cạn, đó là phần buồn vui của mảnh linh hồn này, thì cũng là cái thứ mượn. Tinh tế hơn là cái phần suy nghĩ vẩn vơ đây, cũng là cái thứ mượn nữa. Thì cái phần linh hồn tinh tế nhất của các vị đích thực đó là đó là cái năng lực giác ngộ thôi. Tức là cái khả năng nhận biết của các vị. Cái khả năng nhìn buồn, nhìn vui, đánh đi. Khả năng nhận biết được từng dòng suy nghĩ đang ngược xuôi thì cái đó mới chính thực là các vị. Cái đó chính thực không phải mượn gì cả, nó là tự thể của ta, là bản chất của ta, là con người thật của ta. Nếu mình ngộ ra được chỗ này thưa các vị thì phá được 12 nhân duyên này. 12 khoen nó dính liền nhau, chỉ cần chặt một khoen thôi vỡ luôn cái vòng của vô minh. Chặt một khoen ái nghiệp thôi thì các vị không dính với của cải vật chất, không dính với những tình cảm nhân gian, không dính với cái ái chấp về tự thân, không dính với ta là cái buồn vui, càng không dính với ta là sự suy nghĩ thì mới phá vỡ được cái vòng tập đế 12 nhân duyên này. Tóm lại, hai phần này, đây là chân lý vĩnh hằng của ba cõi sáu đường, thưa các vị. Đây là chân lý vĩnh hằng của thế đế nghe. không biết mở nghiệp gì theo kịp không vậy? Nghe buồn ngủ quá à. Ngủ lên ngủ xuống gì theo không kịp.
Trong cái truyền thống mật thừa, mình kể câu chuyện vui chút là chúng ta đi vô tiếp cái phần này. Người ta có một cái lịch sử ghi 84 vị đạo sư của truyền thống mật thừa. Có một vị tên là Ngài Naropa, là Lotipa gì tôi không nhớ tên. Naropa thì một vị đạo sư khá nổi tiếng của truyền thống mật thừa. Ông ôm bát khất thực ngoài phố chợ. Hoàng đế của một quốc gia kia, người ta đi săn về, đi ngang, ông nhìn, ông rất là thẫn thờ. Ông dừng voi lại, nhảy xuống lưng voi, chạy vô, nắm tay vị đạo sư nói này. Ngài là một trang nam tử Hán, đẹp đẽ như vậy, phong độ như vậy, tướng mạo rạng rỡ như vậy, mà Ngài ôm bát, Ngài đi xin ba cái thức ăn hôi, thiêu, đồ bỏ của ta, tội nghiệp vậy. Ngài về hoàng cung tôi sẽ cúng dường cho Ngài những thức ăn thịnh soạn, thậm chí Ngài thích thì tôi có thể cho Ngài nửa giang sơn. Vì đạo sư kia cường ngất, này hoàng đế, tôi có thể xin ông một món được không? Hoàng đế nói, Ngài cứ nói, tôi sẵn sàng cho hết. Nói tôi xin ông một món là làm sao cho tôi thoát khỏi vòng phiền não của sinh tử khổ đau thôi, trường sinh bất tử thôi, ông có thể cho tôi món đó được không? Hoàng đế lắc đầu, nó thua, món này tôi không cho được. Thậm chí là tôi có thể cho ông tất cả những cô con gái, con của tôi vô cùng xinh đẹp thì tôi cũng cho ông được. Thế nhưng mà có món ông xin thì tôi không hề có. Vị đại sư kia nói, thế thì Ngài là một vị hoàng đế, nhưng mà Ngài vẫn là con người ở trong cái xích xiềng của khổ não, của bất an, của già, của bệnh, của chết. Thế thì tốt nhất Ngài đừng nên làm hoàng đế. Ngài thấy rằng cái ngôi báo của Ngài đó là một cái loại vướng mắc vô cùng là tồi tệ. Ngài hãy đến với ta, ta dạy cho Ngài cái pháp môn vượt khỏi sống và chết. Thế hoàng đế nói, điều này tôi sẽ suy nghĩ lại. Nó được, ta cho phép ông suy nghĩ 3 ngày thôi nghe. Đến đây tìm ta. Thưa các vị, 3 ngày sau, hoàng đế nói với một tên cận thần nói này, cái lão thầy tu giữa chợ nói thấy mà đúng. Ta nhớ là từ lúc ta lên ngôi hoàng đế tới hôm nay, dường như đời sống ta luôn bất an, nỗi sợ sệt luôn có mặt, và dường như ta chưa có một ngày gọi là an bình hạnh phúc. Và càng xa với con đường làm thế nào vượt khỏi sống và chết để được trường sinh bất tử. Cho nên ta nghĩ rằng ta giả từ ngôi hoàng đế đi tìm đạo thôi. Tên cẩn thận nói, xin Ngài cho tôi đi cùng. Nói, được, hai thầy trò ta cùng đi tìm đạo. Thế rồi nhường ngôi lại cho thái tử, đến vị đạo sư kia. Và khi đến đây hỏi chứ, nguyên tắc của giáo lý nhà Phật á, là phải có món gì cúng dường cho ta mới học được giáo pháp nè. Ngươi có gì cúng dường cho ta? Rồi nói, dạ thưa Ngài, tôi giả từ ngôi vị đế vương, toàn bộ tài sản bây giờ không còn có cái gì nơi tôi nữa cả, tôi chỉ có mảnh áo này thôi. Nói, áo ta không cần. Nói, thế thì Ngài sử dụng đời sống của tôi có thể dâng hiến Ngài trọn vẹn thân mạng của tôi. Nó được, ngươi đi theo ta. Thế rồi ông dẫn ra biên giới phía bên kia nước, tới một cái thanh lâu kia, ông dẫn vô, ông nói, này, bà chủ à, bà có cần người làm tôi tớ không? Bà kia nói, cần lắm chứ. Cần rất là nhiều, tới 500 cô con gái sinh hoạt nơi khách sạn này, rất là cần người phục dịch. Tôi bán cho cái anh chàng này 500 đồng tiền vàng, bà trả tiền cho tôi bán cho một tên. Và chủ khách sạn nhìn, ồ, tên này dạm dở, khỏe mạnh mà có được trai, thôi được, tôi mua đó, đã 500 đồng tiền vàng, với một điều kiện rằng, đó là tối nó phải được ngủ riêng mình nghe. Điều thứ hai, khi nó làm xứng đáng 500 đồng tiền vàng thì bà phải cho nó tự do. Nó đúng, tôi giữ gìn lời hứa. Thế thì hoàng đế nhà ta ở đó, bị 500 cô gái bắt chùi cầu tiêu, tối rửa chân cho 500 cô gái. Và anh chàng này vô cùng khỏe mạnh và vô cùng dễ thương, tại vì là một hoàng đế mà lịch sự, nhã nhặn và có lòng thương. Và Mỗi tối anh chàng lén lén ra ngoài một cái góc vườn ngồi tọa thiền tu rồi đó. Tại vì ngài trước khi ngài bán cho cái bà đó thì ngài truyền mật pháp để tu rồi. Cho nên tối ông ra đó ông ngồi tu. Thế rồi thưa các vị, trải qua đâu chừng 12 năm, chứ không phải ít hơn 12 năm. Một hôm, có một hoàng đế ở một quốc gia xa xôi tới đó, và vô đó ở lại. Và thấy cái anh chàng này anh hầu hạ vô cùng dễ thương, cho nên mỗi ngày hoàng đế tặng cho 1 đồng tiền vàng. Nghe nói là anh thiếu nợ tới 500 đồng tiền vàng, cho nên tặng mỗi ngày 1 đồng tiền vàng. 7 ngày đi qua, một hôm, cái vị hoàng đế khách đó, nửa đêm ngủ không được, nực quá, ông mới đi ra ngoài, ông dạo vòng quanh, ông thấy sao? Trong cái vùng trồng cây kia, một vùng ánh sáng tỏ rộng vậy. Ông tới, ông nhìn thì thấy là cái anh chàng phục dịch mình đó, ngồi trên một cái giường thất bảo, hào quang sáng một vùng và có 12 nàng tiên đang hầu vòng quanh. Anh mất hồn đó trời. Thế thì anh chàng đó là một bậc đạo sư, chứ đâu phải là con người tôi tớ bình thường. Vô kêu bà chủ nó này, bà ra tôi chỉ cho bà coi nè, đây nè, cái anh chàng phục dịch, lao chân cho mấy cô gái mỗi tối, rửa chân cho các cô mỗi tối, chùi, rách rung, vân vân, anh đang ngồi kia. Bà chủ ra nhìn thấy, mất hồn mất vía, phủ phục đánh lễ, thưa ngài, tôi đâu biết ngài là một ẩn sĩ, ngài là một bậc đạo sư, trá hiện hình hài thế này để đến đây tu, và tôi xin vô cùng sám hối. Ông nói không có chi, ta thọ mật pháp từ thầy ta dạy ta phải ở nơi đây trong cái điều kiện như thế này để ta bỏ đi cái lòng kiêu ngạo của một hoàng đế. Ta vốn là một hoàng đế mà. Và hôm nay thì đã thành tựu được giải thoát. Cho nên ta không còn gì để chiếu mến ở đây cả. Rồi các bà, các cô quỳ chung quanh xin ngài truyền đạo. Ông nói không, hãy tìm thầy ta, việc ta đã xong rồi. Ông bay vào hư không biến mất. Tóm lại, thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này đều dễ tìm nhé. Này của, này tiền, này vàng, này bạc, này tình, không khó tìm lắm đâu. Thế nhưng mà cái khó tìm vô cùng đó là Phật Pháp. Và khi nếm được hương vị Phật Pháp rồi, cái khó tìm vô cùng đó là tu tập để chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền, vượt thoát khỏi sinh và tử. Đó mới là chuyện khó tìm. Và nếu không như thế, thưa các vị, lay quay một vòng rồi chìm vô cõi tử sinh. Thế thì dù có là hoàng đế cũng không phải là vinh, dù có ngàn người quay chung quanh để thương mến anh cũng không có gì gọi là hạnh phúc cả. Tại vì sớm mới muộn chi thì cuộc đời anh cũng chìm vào hư vô. Dù có ngàn người lễ lại anh cũng không có chi mà ghê gớm cả. Tại vì sớm hay muộn gì mọi thứ nó đều trở thành phù du hết. Đây là những điều vô cùng chắc thực mà nếu ta tu là không ngộ ra điều này. Thưa các vị, có khi cuộc đời mình rất là khốn đốn. Đó là tầng thứ nhất, mình giải thích về khổ với tập. Thứ ba, diệt thánh đế có nghĩa là chi? Thông thường cái chữ này nó làm cho người ta kinh sợ lắm đây. Nhưng mà diệt nó có hàm nghĩa là tịch diệt nghe. Tịch diệt. Nó là niết bàn. Tắt ngấm mọi nỗi khổ gọi là tịch diệt. Sạch nhẫn mọi cái hạt giống để ta sinh lại cõi trần gian này gọi là diệt. Không còn một chút phiền não nào nơi tâm thức gọi là diệt. Hiện tiền thành tựu được giải thoát, chứng nghiệm được niết bàn gọi là diệt. Điều thứ hai, niết bàn nó không phải là một cảnh giới, nó không phải ở nơi chốn nào hết, mà nó là cái trạng thái của tâm chứ không phải là một cảnh giới. Cái tầng tâm thức của anh như thế này thì phàm phu, tầng tâm thức của anh như thế này thì quỷ dữ, tầng tâm thức anh như thế này là thánh nhân, còn tầng tâm thức của anh đạt đến cái chiều kích này thì đạt đến niết bàn. Chứ niết bàn không phải là một nơi chốn, một cảnh giới, một thế giới xa vời hành tinh nào. Thưa các vị, không. Đạo Phật không hề nói đến chuyện là cảnh giới nào khác cả. Ngay nơi thân tâm này chứng đạt được niết bàn. Kỳ thực là tâm thức ta nó có rất nhiều tầng ấy. Nó có những cái tầng con người bình thường, nó có những cái tầng lành thiện như chư thiên, rồi nó có những cái tầng là Atula, nó có những cái tầng là quỷ dữ, nó có những cái tầng là loài súc sinh. Thưa các vị, ngay trong đời sống bình thường này, các vị nhận diện tâm của các vị có những lúc là như vậy. Có những lúc các vị thấy mình dường như là như một vị thánh, tâm rất là lành, rất là thiện. Rồi có những lúc tâm các vị nó ủ ê, nó phiền muộn, nó chìm nặng ở trong cái nỗi khổ, quằn quại trong cái bất an. Rồi có những lúc thì tâm các vị nó tràn đầy giận dữ. Rồi có những lúc thì miệng các vị nói như những vị thần linh, như thánh, như tướng, vô cùng là đẹp đẽ, lời như những vị Bồ Tát. Thế rồi có những lúc lời các vị nói giống như rắn độc, phun độc độc vào người. Thế thì tùy vào trạng thái tâm thức của ta như thế nào, ta đạt đến cái trình độ của an lạc như thế ấy. Nếu mình cứ quân tập cái trạng thái tâm thức đó mà nó càng càng dày, thế thì nó sẽ tìm một cái hình hài biểu hiện y như tâm thức của mình có mặt. Tâm thức của mình mà nó tràn đầy nọc độc, mà nó quá đầy. Thưa các vị, trả hình hài này về cho các buổi thì ta phải tìm một cái loại hình hài nó tương ứng với tầng tâm thức như vậy để nó có mặt lại giữa cuộc đời. Tâm thức ta mà nó là tâm thức vô cùng lành của vị Thiên Đế, thế thì trả hình hài này về cho các buổi ta phải thọ sanh vào cảnh giới để có mặt lại trong hình hài của một vị Thiên Đế. Đơn giản thôi. Thế cho nên hãy nhận diện tâm mình để biết rằng ta đang ở cảnh giới nào. Đừng hỏi trong tương lai tôi sinh về đâu, tôi chứng được tầng thánh gì, mà hãy nhìn lòng mình ngay bây giờ đang nghĩ gì thì mình biết rằng tương lai mình sẽ đi về đâu. Chuyện nó vô cùng đơn giản vậy. Tóm lại, diệt đế đó là tên khác của Niết Bàn, tên khác của trạng thái tâm an lạc, tràn đầy niềm vui, vắng bóng luôn phiền não khổ đau, vắng bóng tất cả những cái hạt mầm để sinh để tử lại. Có khi ở tầng cạn thì chúng ta có thể lỡ trừ được buồn giận ghét thương, nhưng mà ở tầng sâu á thì cái dòng tâm thức rầm rì nó còn đang cuồn cuộn chảy. Và tâm thức rầm rì còn cuồn cuộn chảy thì nó hứa hẹn nó biểu hiện được những buồn vui phía trên. Khi đoạn sạch cái tầng tâm thức rầm rì cuồn cuộn chảy, tức là những hạt mầm để làm thành nghiệp nó không còn, thì ta thành đạt được trạng thái Niết Bàn ngay hiện tiền, chứng nghiệm Niết Bàn ngay nơi thân tâm có mặt giữa trần đời. Tóm lại, thưa các vị, đây là cái quà tặng, đây là cái phần sở hữu mà mọi đời sống con người đều có, chứ không phải là thánh mới có. Ta có mặt giữa trần đời ngay ban sơ, trạng thái tâm thức ta nó vô cùng lành và nó trống, nó sạch giống như giọt nước đầu nguồn, chưa có pha một chút vẩn đục nào. Và cái năng lực Niết Bàn hay là cái thể Niết Bàn này nó luôn có mặt trong hình hài tứ đại của anh, luôn có mặt trong từng cái buồn vui giận ghét của anh. Khéo thì anh liền thể nghiệm được nó ngay trong cái thân phận phàm phu. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Và cái điều này thưa các vị, mình đã từng lý giải để cho các vị có thể chiêm nghiệm được. Ví dụ, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Ngoài buồn, giận, ghét, thương nó đang sinh, đang diệt trong các vị, thì có một phần vô cùng quan trọng là cái năng lực nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương nơi các vị. Khi buồn, giận, ghét, thương bị các vị soi sáng, bị các vị nhận biết, thì các vị là người đang thấy, nó là các vị thấy. Thì con người đang thấy không hề có buồn, giận, ghét, thương chi. Nó đơn thuần chỉ là người đang nhận biết nó mà thôi. Thì cái năng lực nhận biết đích thực nó không có nội dung gì bên trong cả, nó không có tiếng nói thì thầm gì cả, nó đơn thuần chỉ là ánh sáng thôi. Nó đơn thuần chỉ là cái năng lực tâm bất động, nó là thể tính của Niết Bàn. Thì ngay lúc buồn, giận, ghét, thương thì các vị có khả năng thể nghiệm được Niết Bàn. Ngay lúc phiền não đang bời bời, các vị có khả năng thể nghiệm được Niết Bàn ngay trong phiền não. Ngay lúc lo âu phiền muộn, nó xảy ra hai sự việc. Một là ta liền đồng nhất ta vào lo âu phiền muộn. Hai, ta đứng lui qua một bên, ta ta nhìn đây là lo âu, đây là phiền muộn, thì ta là người đang nhìn. Mà người nhìn thì không phải là cái bị nhìn. Cái bị nhìn là đối tượng thì nó buồn, nó vui. Còn con người nhìn thì không buồn, không vui. Con người nhìn đơn giản chỉ là con người đang quan sát nó thôi. Thì cái trạng thái này đích thực nó là trạng thái tịch diệt đây. Sống, lặng, tịch nhiên, chỉ đơn thuần chói sáng thôi. Thế thì ngay tức khắc ta thể niệm được Niết Bàn liền. Và cái điều đặc biệt là Đức Thế Tôn đưa ra cái phần này trước. Tức là khi có cái quả khổ, cái quả sinh diệt, thì có cái điều ngược lại, đó là có trạng thái Niết Bàn. Cũng giống như khi có hình thể vật chất thì có cái không gian, khi có hình hài thì có cái tâm thức vui buồn, khi có tôi thì có cái sở hữu của tôi. Nó luôn là một cặp không rời nhau. Khi có hạnh phúc thì có khổ đau. Nó luôn là một cặp song đối nhau. Thế thì nếu có phiền não, nếu có khổ đau, nếu có phàm phu thì phải có các bậc thánh. Nếu có cái sự ràng buộc thì phải có sự giải thoát. Cho nên đưa ra cái phần đầu, đó là thế đế, đó là cái phần phàm phu sinh diệt. Thì cái phần thứ hai, đó là cái phần bất sinh diệt, trạng thái tịch diệt Niết Bàn, là cái tự hữu. Và thưa các vị thể nghiệm được trong đất trời này, mọi thứ nó đều có một cặp hết. Nếu có vui thì có buồn, có hạnh phúc thì có khổ đau. Nếu có thân thì có tâm. Nếu có vật chất hữu vi thì có không gian mênh mông. Nếu có cái gần thì phải có cái xa. Nó là như vậy thôi. Do vậy cho nên có sinh tử, có khổ đau thì phải có Niết Bàn. Giống như khi có con người di chuyển trên mặt đại địa thì phải có một cái không gian để con người di chuyển. Khi có hành tinh này thì phải có một quãng rộng rất là mênh mông để hành tinh này nó vận hành. Thế thôi. Do vậy cho nên khi đưa ra cái phần thứ hai này, gọi là phần chân đế này, tức là cái đạo lý chân thật này, thì Đức Thế Tôn đưa ra cái phần đầu, đó là cái quả của trạng thái tu tập. Niết Bàn là quả nghe. Thành đạt được cái phần này, chứng nghiệm được phần này, là đi đến tột cùng của con đường. Làm thân phận một con người cho chúng ta du hành trong ba cõi sáu đường, lang thang miệt mài không có chỗ dừng. Thế nhưng mà nếu trình độ tâm linh phát triển đến một cái mức độ cùng cực thì đến mức độ này đây, thì viên mãn một kiếp sống của một con người, đạt đến cái chỗ cứu cánh của một sinh linh. Bằng không thì cái kiếp sinh linh của mình nó hứa hẹn là triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không có chỗ dừng, nó cứ lang thang hoài thôi. Và khi đưa ra cái điểm cuối cùng của một sự hoàn thiện con người, thì sau đó Ngài mới đưa ra cái phương pháp hành trì được gọi là đạo đế. Đạo đế mà nói rộng thì nó có 37 phần. Tóm lại là những phương pháp thực tập để chứng nghiệm cái phần này đây. Đạo đế là những phương pháp thực tập để chứng nghiệm trạng thái Niết Bàn, đó là đạo đế. Nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Tóm lại, thưa các vị, Thế Tôn đưa ra bốn phần này được gọi là chân lý vĩnh hằng, là vì gần nhất là trên hành tinh của chúng ta, bốn điều này dù Thế Tôn có Niết Bàn 5.000 năm nữa, nó vẫn là chân lý chắc thực, không ai thay đổi được. Dù cho đệ tử Ngài thông minh đến một cái mức độ nào diễn dịch thì cũng diễn dịch trong phạm vi của bốn điều này, không thể vượt thoát. Rồi cho cái hành tinh chúng ta mà nó quỷ hoại, rồi chúng ta di chuyển đến một hành tinh khác, trong một cái môi trường đời sống khác, trong một cái trình độ của dân chúng ở hành tinh khác đó, như thế nào đi nữa, những điều này nó vẫn đúng. Cho nên gọi nó là chân lý vĩnh hằng là như vậy. Điều thứ hai, bốn chân lý này thưa các vị, ngay hiện thời chúng ta nương vào đây để tu tập, để hành trì, thì chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn vĩnh tịch. Trong quá khứ chư Thánh Tăng nương vào điều này cũng chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn, chấm dứt được tử sinh. Trong tương lai 5.000 năm nữa, con người vẫn còn thì nương vào những điều này dạy cũng chứng nghiệm được cái con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn đã từng chứng nghiệm, cho nên gọi nó là chân lý vĩnh hằng. Điều thứ ba, chân lý này thưa các vị nó có mặt trong vũ trụ vạn hữu rất là phổ biến, chứ không phải Đức Thế Tôn chế tác. Có điều Ngài khám phá ra thôi, chứ Ngài không phải là làm ra. Nó đã có mặt và nó như vậy là như vậy. Có điều cái cách sắp xếp, cách trình bày của Ngài thưa các vị nó rất là tuyệt vời, không có ai có thể phản bác được. Và cái sức hút của nó đối với cái cách trình bày của Ngài, giai cấp nào cũng có thể chấp nhận được, từ giai cấp chiến sĩ cho tới giai cấp bà la môn, tức là giai cấp giáo sĩ, giai cấp của người buôn bán, giai cấp bình dân ít học vân vân, ai cũng có thể đi vô những tầng này để có thể tu tập. Và cái cách trình bày của Đức Thế Tôn, điều thứ nhất là nó đủ sức thuyết phục, điều thứ hai là nó rất là hợp lý, điều thứ ba nó rất là hiện thực. Do vậy cho nên gọi là bốn thánh đế, nó là một loại chân lý vĩnh hằng. Thậm chí Thế Tôn ba lần hỏi là các ông có nghi ngờ gì không, 1250 vị thánh A-la-hán đều không hỏi một lời nào được cả, tại vì nó quá ư là rõ ràng, hiển nhiên, sáng tỏ và có thể chứng nghiệm nó một cách dễ dàng ngay một đời. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.